Tôn có tâm đại từ mẫn đối với chúng ta, nên trong kinh luật, chỗ nào cũng dùng nhiều phương tiện dạy bảo chúng ta nghiêm trì tịnh giới, dạy bảo chúng ta quán sát sự dâm dục cũng như rắn độc, thà bị rắn độc cắn, chứ không để dâm dục làm hại. Về lý sở dục, có 7 ý nghĩa khi bị hại do rắn độc. Trong Bát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, quyển 2, thuyết minh như sau. Thà để thân này trong miệng rắn độc, rắn có 3 loại khi gặp người. Có loại rắn nếu gặp người thì liền cắn, có loại rắn khi đụng đến nó thì mới bị cắn, có loại rắn không cắn mà nuốt chửng lấy người khi gặp. Sự dâm dục cũng vậy, có 3 thứ giặc cướp làm hại thiện pháp của người. Nếu tỳ kheo ni vừa thấy người nam đã khởi tâm dâm dục thì thiện pháp liền bị tiêu diệt. Nếu tỳ kheo ni đụng chạm đến người nam thì phạm tội thâu lan giá, cho đến phạm đủ 8 pháp thì mắc tội ba la di, do đó mà thiện pháp bị tiêu diệt. Nếu tỳ kheo ni cùng với người nam giao hợp thì phạm tội ba la di, do đó thiện pháp bị tiêu diệt. Trên đây là thuyết minh về 3 loại rắn làm hại người và 3 việc do dâm dục làm cho thiện pháp bị tiêu diệt. Sau đây là nói về 7 thí dụ. 1. Nếu bị rắn độc làm hại thì chỉ một thân trong đời này bị hại. Nếu bị dâm dục làm hại thì hại vô số thân trong tương lai. 2. Nếu bị rắn độc làm hại thì chỉ hại thân vô ký, thân do quả báo mà có. Nhưng nếu bị dâm dục làm hại thì thân thiện pháp cao quý bị hại. 3. Nếu bị rắn độc làm hại thì chỉ hại thân ngũ thức, bị dâm dục làm hại thì hại thân lục thức. 4. Nếu bị rắn độc làm hại thì vẫn được cùng chúng tăng hành trì tụng giới, vẫn được bổ sung vào danh sách 13 người. Tất cả pháp sự yết ma đều được làm. Trái lại, nếu bị dâm dục làm hại thì không được cùng chúng tăng làm những pháp sự đó. 5. Nếu bị rắn độc làm hại thì vẫn được sinh lên cõi trời, hoặc sinh trong loài người, gặp gỡ các vị thánh hiền. Trái lại, nếu bị dâm dục làm hại, sau khi xả thân, bị đọa vào 3 ác đạo. 6. Nếu bị rắn độc làm hại, vẫn có thể chứng được tứ quả sa môn. Trái lại, nếu bị dâm dục làm hại, dù cho bát chánh đạo đầy khắp thế gian cũng như biển cả, nhưng đối với người này vô tác dụng. 7. Nếu bị rắn độc làm hại thì được mọi người thương xót, tìm phương cách cứu hộ. Trái lại, bị dâm dục làm hại thì bị trong chúng ruồng bỏ, không thương mến. Thiên, long, thiện thần đều xa lánh, các bậc hiền thánh đều quở trách. Do nhân duyên đó, thà đem thân này để cho rắn độc cắn chết, chứ đừng đem thân này làm việc dâm dục và chạm đến thân người nam. 2. Nghiên cứu đọc tụng kinh luật luận. Vì sao phải đọc tụng ba tạng kinh luật luận? Vì đọc tụng kinh, nghe kinh sẽ có công năng làm cho phát sinh và tăng trưởng trí huệ, thấu rõ được những giáo lý của Phật dạy, biết rõ được nguyên do dâm dục không ngoài 3 nghiệp tạo gây. Giữ gìn tâm ý thanh tịnh. Từ vô thị đến nay, do thói quen đời trước huân tập, ái dục là cội gốc, ý niệm dâm dục là nền tảng. Vì thế chúng sinh phải chịu những nỗi khổ luân chuyển trong sinh tử vô cùng vô tận. Chư cổ đức dạy rằng, dâm là cội gốc luân hồi trong ba cõi, ái nhiễm là nền tảng phải lên xuống trong 6 đường. Thật khó thoát khỏi ác tập này. Vì thế, người xuất gia phải lấy sự đoạn châm tâm làm bước đầu tiên. Đức Thế Tôn vì thương xót chúng ta nên chế giới châm này trước tiên. Người xuất gia đoạn trừ tình ái, khắc khổ cấm dục, nên được người đời ca ngợi rằng xuất gia chính là việc làm của bậc đại trượng phu, những hạng phàm phu tục tử đều không làm được. Thế cho nên, trước tiên phải kiềm chế tâm ý mới có thể ngăn ngừa tội lỗi. Nếu còn tâm ái dục thì khó lòng thoát ly sinh tử. Cho nên, trong Kinh Lăng Nghiêm, quyển 4, nói: Tưởng và ái giao kết nhau, không lìa ái thì cha mẹ con cháu trong thế gian cứ sinh mãi không thôi. Cũng trong Kinh Lăng Nghiêm dạy: Nàng thương tâm của ta thì ta yêu sắc đẹp của nàng. Vì nhân duyên đó nên trải qua trăm nghìn ức kiếp luôn bị sự dâm dục trói cột. Dâm dục cùng ái tình ràng buộc lẫn nhau, không dễ gì đoạn trừ. Thế nên trước phải chế chỉ tâm ý, thấy sắc đẹp đừng sinh tâm mong muốn, ngăn ngừa những nụ cười vô nghĩa. Vì sao? Vì ánh mắt là chiếc cầu nối liền hai bờ ái dục, nụ cười là con đường hoa mộng dẫn đến bến dâm. Cho nên lúc mới thọ giới cụ túc, lên chánh điện sám hối, vị tăng dẫn lễ thường nói những lời răn nhắc: Quý vị hãy thu nhiếp nhãn tình lại, cười cợt cái gì? Chỉ một câu dạy ấy cũng xứng đáng làm phương thuốc hay cho 84 phong thái thiếu đoan chính của ni giới, đồng thời cũng có công năng làm bờ đê kiên cố, chắn những lượng sóng dâm dục tình ái tràn vào. Thân nghiệp thanh tịnh. Thân hình phái nữ thường kiều mị đáng yêu, 84 tư thái gợi cảm của họ chính là yếu tố khiến tình dục dễ phát sinh. Vì lẽ đó, chúng tỳ kheo ni phải giữ gìn thân và ý cho đoan trang chính trực, không được có thái độ cử chỉ mất oai nghi. Đức Thế Tôn thường quở trách thân người nữ là một thứ ác liệt, thân người nữ dơ bẩn, thân người nữ nhiều dâm dục nặng nề, làm chướng ngại chí hướng đạo của người. Người nữ có 84 thứ điều gợi cảm, có khả năng mê hoặc phái nam rất mạnh mẽ. Người nữ có sức quyến rũ, có khả năng khiến tâm trí nam nhi thui chột. Giọng người nữ thánh thoát êm tai, thái độ nũng nịu ẻo lả, khiến thần trí của đấng mây trâu điên đảo. Bước chân các nàng yểu điệu, hình dáng thước tha, khiến tâm ý trượng phu bấn loạn. Thân hình nữ nhi có sức hấp dẫn, có thể quyến dụ những kẻ cuồng si, là động cơ sâu xa cho những trường hợp phạm dâm. Chính vì thế, chư ni khi đi đường phải thận trọng, giữ gìn oai nghi, hình tướng nghiêm chỉnh, không được buông lung theo tập quán của thân nghiệp, không được cố ý nghiêng đầu, uốn éo thân hình, nhún vai, vung tay, lắc mông, liếc qua liếc lại, vuốt đầu, vuốt y, liếc nhìn người khác, không được bước đi một mình những nơi vắng vẻ. Tất cả những điều đó đều phải tuyệt đối không làm mới có thể tránh khỏi sự sinh phiền não dâm nghiệp. Giữ gìn khẩu nghiệp thanh tịnh, không nói những lời có tính cách ái dục, thiêu dệt, có ẩn chứa tình ý. Không được nói những lời có tính cách nũng nịu, đẩy đưa, những lời bất tịnh, khiếm nhã. Luôn dùng ngôn ngữ chân chính nghiêm túc, không được trao đổi quá 5 hoặc 6 lời với người nam thiếu hiểu biết. Phải giữ gìn khẩu nghiệp thanh tịnh để phòng ngừa những lỗi nói trên. Giữ gìn thân nghiệp thanh tịnh. Phải thường xuyên dùng nước tắm gội, lấy việc học tập kinh luật luận làm bổn vụ. Ngoài ra, đối với những kinh sách ngoại đạo, những kiến thức thế gian không phải là bổn nghiệp của người xuất gia, cần phải thận trọng chọn lựa pháp tu cầu đắc trí huệ. Các tiểu thuyết ái tình, những bản văn lời lẽ khiêu dâm đều bị cấm tuyệt, không được xem. vì những thứ đó dễ làm cho tâm ý cuồng loạn, giảm tổn huệ nghiệp, bỏ bê việc tu hành, luống uổng tất bóng quan âm. Đức Thế Tôn thường quở trách rằng, người phá giới thích đọc những sách vở ngoại đạo thế gian, ưa trau chuốt lời văn, đó là khuynh hướng phá hoại chánh pháp. Vì thế, người xuất gia, đệ tử Phật, phải giữ gìn bổn nghiệp, đọc tụng kinh, luật, luận, để làm tư lương cho sự tu hành, cùng tự lực trì giới. Như thế, chúng ta không thể cố gắng được sao? Tu pháp quán bất tịnh. Do tâm đắm trước ái dục, không bao giờ chán, khác nào lửa cháy thêm củi, biển cả nuốt gọn cả trăm sông. Vì thế, trước phải ngăn ngừa tâm ý, lấy bớt củi ra, dập tắt lửa dục, nhờ đó dâm sự sẽ không hình thành. Cho nên, phải thường tu học pháp quán vô thường và quán bất tịnh, có thể giúp cho đạo nghiệp tinh tấn, ác pháp không sinh. Cũng do đó mà Phật Pháp được cửu trụ. Cho nên, cần phải tuyên thuyết rộng rãi pháp quán bất tịnh, pháp quán vô thường, để lưu thông trong thế gian, làm thạch trụ đứng giữa dòng, ngăn chặn sóng cuồng giữa bể khổ. Rất trông mong. Điều này trong kinh Thiền Bí Yếu Pháp quyển hạ thuyết minh. Đức Phật kêu tổ A Nan dạy:
Này A Nan, sau khi ta nhập niết bàn, 100 năm đầu pháp quán bất tịnh này lưu hành trong Diêm Phù Đề, để thâu nhiếp những người buông lung, khiến cho trong một ngày những người tu pháp quán tứ đế, pháp quán vô thường đều được giải thoát, không khác gì khi ta còn trụ thế. Sau khi ta diệt độ, trong thời gian 200 năm, trong cõi Diêm Phù Đề này, hàng tứ bối đệ tử, 1/3 tu pháp quán vô thường được chứng đạo giải thoát. Sau khi ta diệt độ, trải qua thời gian 300 năm, hàng tứ bối đệ tử, 1/4 tu pháp quán vô thường, chứng được đạo quả giải thoát. Sau khi ta diệt độ, trải qua thời gian 400 năm, hàng tứ bối đệ tử, 1/5 tu pháp quán vô thường, chứng được đạo quả giải thoát. Sau khi ta nhập niết bàn, trải qua thời gian 500 năm, hàng tứ bối đệ tử, 1/10 tu pháp quán vô thường, chứng được đạo quả giải thoát. Sau khi ta diệt độ, trải qua thời gian 600 năm, hàng tứ bối đệ tử, 1/100 tu pháp quán vô thường, chứng được đạo quả giải thoát. Sau khi ta diệt độ, trải qua thời gian 700 năm, hàng tứ bối đệ tử, 1/1000 tu pháp quán vô thường, chứng được đạo quả giải thoát. Sau khi ta diệt độ, trải qua thời gian 800 năm, hàng tứ bối đệ tử, 1/10000 tu pháp quán vô thường, chứng được đạo quả giải thoát. Sau khi ta diệt độ, trải qua thời gian 900 năm, hàng tứ bối đệ tử, 1/100000 tu pháp quán vô thường, chứng được đạo quả giải thoát. Sau khi ta diệt độ, trải qua thời gian 1000 năm, hàng tứ bối đệ tử, 10 người, 100 người trong số ức triệu người, tu pháp quán vô thường, chứng được đạo quả giải thoát. Sau khi ta diệt độ, trải qua thời gian 1000 năm, pháp quán vô thường này, dù có lưu hành trong cõi Nam Diêm Phù Đề, trong số ức ngàn muôn đệ tử, hoặc được 1-2 người tu pháp quán vô thường, đều chứng được đạo quả giải thoát. Sau khi ta diệt độ, trải qua thời gian 1500 năm, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tán thán, tuyên thuyết pháp quán vô thường, khổ, không, vô ngã, thì có rất nhiều chúng sinh ôm lòng tật đố, hoặc dùng dao, hoặc dùng ngói gạch quăng ném, đánh đập, chém chặt các vị thuyết pháp đó và mắng rằng: "Ngươi là người ngu si. Trong thế gian, chỗ nào có quán vô thường, khổ, không, vô ngã? Da dẻ hiện thân này trắng đẹp, trong sạch vô cùng. Tại sao người nói thân này là bất tịnh? Ngươi là kẻ đại ác, cần phải đuổi đi mau." Khi việc này xảy ra, thì trong trăm nghìn người, không có một người tu theo pháp quán vô thường. Khi việc này xảy ra, thì ngọn cờ chánh pháp bị gãy đổ, huệ nhật lặng mất. Tất cả chúng sinh cũng như người mù không mắt. Phật Thích Ca Mâu Ni, dù có đệ tử đắp mặt cà sa, nhưng cà sa của họ chẳng khác nào lá phướng trên đầu ngọn cây, đều biến thành màu trắng. Các tỳ kheo ni giống như gái mại dâm, buôn bán sắc đẹp để nuôi sống. Những hàng ưu bà tắc cũng như những kẻ chiên đà la, sát sinh vô độ. Những hàng ưu bà di tà dâm vô đạo, dối gạt trăm bề. Khi tình trạng này xảy ra, thì vô thượng chánh pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni hoàn toàn bị tiêu diệt. Này A Nan, ông phải đem lời nói của ta đây, vì tứ chúng đệ tử trong đời vị lai mà tuyên thuyết sâu rộng, phân biệt nghĩa lý, cẩn thận đừng quên. Lại nữa, này A Nan, ông phải vì tất cả chúng sinh đời vị lai, thường nên tuyên thuyết lời này. Đại pháp của Đức Như Lai không bao lâu chắc chắn sẽ mai một. Vậy các ông ở trong Phật pháp cần phải siêng năng tinh tấn tu hành và phải quán các pháp vô thường, khổ, không, vô ngã.
Hiện nay là thời mạt pháp đã xa cách Phật thật lâu. Pháp quán bất tịnh, vô thường, khổ, không, vô ngã dần dần đã trở thành lỗi thời, ít người tu tập theo đạo pháp này. Chính vì thế nên cần phải tích cực đề xướng trở lại để giúp chánh pháp cửu trụ trong thế gian. Tiện đây, tôi trình bày pháp quán bất tịnh để giúp quý vị tham khảo. Trong kinh Tọa Thiền Tam Muội, quyển thượng thuyết minh, nếu người nhiều dâm dục thì cần phải tu tập pháp quán bất tịnh. Thân này từ chân cho đến đầu đầy dẫy những đồ bất tịnh như tóc, lông, móng, răng, da mỏng, da dày, máu, thịt, gân, mạch, cốt, tụy, can, phế, tâm, lá lách, thận, bao tử, ruột già, ruột non, nước tiểu, phận uế, mũi, giải, đàm, nước miếng, mồ hôi, nước mắt, bụi đất, mũ, ốc, nhau, mật, đàm, da non, mỡ, màng não. Trong thân có các thứ bất tịnh như thế. Lại nữa, pháp quán bất tịnh là sau khi chết, thân này dần dần trở thành màu xanh, bầm tím, sình trướng lên, rục rã, máu huyết tuôn chảy ra lênh láng, hôi thối vô cùng. Chim thú ăn không hết, xương trắng ngổn ngang. Nếu thiêu đốt thì thành tro bụi. Đó là pháp quán bất tịnh. Lại nữa, những người đa dâm có 7 thứ yêu thích. Yêu thích nhan sắc xinh đẹp. Yêu thích tướng mạo đoan chính. Yêu thích dung mạo khả ái. Yêu thích giọng nói thanh tao. Yêu thích làn da mịn màng, yêu thích chúng sinh, yêu thích tất cả. Trường hợp 1, yêu thích nhan sắc xinh đẹp, thì cần phải tu tập pháp quán tự thi. Người chết, thân xác hiện ra những tướng ghê sợ như màu da tím tái, xanh đen, các màu sắc bất tịnh như vàng, đỏ, v.v. Trường hợp 2, yêu thích tướng mạo đoan chính, phải tu tập pháp quán thân sình trướng nứt nẻ. Trường hợp 3, yêu thích dung mạo khả ái, phải tu tập pháp quán khi chết, máu huyết chảy ra, thịt thối rữa, chỉ còn lại bộ xương trắng. Trường hợp 4, yêu thích giọng nói thanh tao. Phải tu pháp quán cuốn họng bế tắc, thân mạng đoạn tuyệt. Trường hợp 5, yêu thích da dẻ mịn màng. Phải tu tập pháp quán thấy trong lúc bệnh hoạn. Hình dung khô khao, gầy ốm, da dẻ nhăn nhúm như bộ xương khô. Trường hợp 6, yêu thích chúng sinh. Phải tu tập pháp cả 6 pháp quán bên trên. Trường hợp 7, yêu thích tất cả. Phải tu tập khắp tất cả các pháp quán bên trên, hoặc trong khi quán khắp thì có thể quán riêng từng pháp một, đó gọi là quán bất tịnh. Trong kinh này có bài kệ sau: tìm kiếm ái dục là khổ, được rồi giữ gìn cũng khổ, nếu để mất lại càng khổ hơn, khi được không vừa ý cũng khổ. Dục vô thường không nhưng ưu não, ai cũng có nên phải xa lìa. Thí như rắn độc vào nhà người, không đuổi ra ngay họa sẽ đến. Không chắc, không thật, không gì đáng quý, càng nhiều mong cầu vui điên đảo. Như vị La Hán có 6 thần thông, răn dạy cảnh giác đệ tử rằng: con không phá giới, giới thanh tịnh, không ngủ chung phòng với nữ nhân. Kiết dục rắn độc đầy nhà tâm, yêu thích triền miên không bỏ được. Đã biết giới thân không được phạm, mà tâm thường ngủ chung lửa dục. Còn là người xuất gia cầu đạo, tại sao lại buông lung như thế? Cha mẹ sinh con nuôi khôn lớn, họ hàng ai cũng thương mến con. Mọi người rơi lệ nhớ thương con, con đành xa lìa không luyến nhớ. Vậy mà tâm luôn sống trong dục vọng, vui đùa với nó không chán nhàm, mừng vui yêu thích không phút trời. Quở trách giáo dục như thế khiến cho hành giả tu tập chánh niệm. Đức Thế Tôn thường dạy bảo dẫn dắt chúng ta tu pháp quán bất tịnh, từ tự tưởng cho đến cốt tưởng, thiêu tưởng. Khái lược có 10 pháp như sau. Tự tưởng: khi thân người vừa chết thì tim và phổi đều ngưng hoạt động. Trạng thái đó hết sức đáng sợ. Hơi ấm trên thân dần dần tan biến, da dẻ không còn hồng hào, trơn mịn như lúc sống. Sắc mặt xám như tro hoặc xanh tím và lạnh ngắt. Người nào bị ác nghiệp chiêu cảm, trong lúc lâm chung nhiều tướng trạng bất thiện hiện ra lại càng đáng sợ hơn. Có người khi sắp chết, mắt lồi ra, trợn ngược lên, lè lưỡi, giật môi, hả miệng, mũi teo lại, tay chân co quắp, hai bàn tay nắm chặt lại, xương sống cong về phía sau, co giật như dây cung, bụng có khi sình trướng lên, có khi sộp hẳn xuống, toàn thân bị phù thủng, hơi hôi thối bốc lên, da bị lở loét, nhầy nhụa, teo tóp, thân hình xấu xí, bụng thủng, da vàng, không thể diễn tả hết được. Nghiệp báo của mỗi người khác nhau, nhưng tóm lại, có sinh thì có tử, có ân ái thì phải có lúc vĩnh ly. Tổ Tỉnh Am dạy: ái ân rút cuộc cũng xa lìa, cảnh thảm thương không nỡ nhìn xem. Thần thức vừa lìa thân thể cũ, thi hài đem đệ vào áo quan. Nhà trống lạnh lùng đèn leo lét, gió thu phất phới những trướng màn. Khuyên các bạn khi còn khỏe mạnh, trước tu pháp quán tự biệt ly. Chuyển thể: ái ân tàn cuộc chia lìa, lòng nào nhìn cảnh cách chia nghìn trùng. Hồn lìa xác cũ lâm chung, thi hài vội khép lạnh lùng áo quan. Nhà hoang leo lét đèn tàn, gió thu phờ phất trướng màn xác xơ. nhủ khuyên bạn trẻ thờ ơ, tự ly quán tưởng đừng chờ kiếp sau. Liên Hoa. Trướng tưởng, sau khi chết chưa được một ngày, sự tổ chức các bộ phận nội tạng trong thi thể dần dà thay đổi, biến hóa. Các loại ký sinh trùng trong ruột vẫn còn sống. Chúng tiếp tục hoạt động, làm cho tháng khí CO2 trong ruột phát sinh, gây tác dụng lên men, tạo ra mùi hôi thối. Ruột từ từ rửa nát, nhưng vì không thể bài tiết ra ngoài, nên làm cho tử thi sình trướng lên, da dẻ hiện ra sắc xanh xám, mùi hôi thối chuyển lên miệng mũi, phát ra ngoài tạo thành thứ mùi đặc biệt như xác chết, vô cùng khó chịu. Ai ngửi phải cũng đều nôn mửa. Nếu gặp tiết trời quá nóng, thì sự phân hủy của tử thi sẽ nhanh chóng hơn và mùi hôi thối phát tán ra càng dữ dội. Đây là trường hợp những cái chết thông thường, trường hợp bất đắc kỳ tử, do tai nạn hoặc bệnh tật, thì sự sình trướng, phân hủy và hôi thối càng nhanh chóng và khiếp đảm hơn gấp bội. Tổ Tịnh Am Đại Sư dạy: phong đại kích động ở bên trong, chốc lát sình trướng lên gấp bội, thân thể khác nào đãi đựng nước, bụng kia nào khác dưa lìa dây, mồ hôi bùn đất quá ghê tởm, đùi lằn bu lại đông như cát, những kẻ bị hạng cha mỏng gạt, hối hận năm xưa đã sai lầm. Tưởng thanh ứ, tử thi bầm xanh. Sau khi tắt thở, hệ thống hô hấp và hệ thống tuần hoàn ngưng hoạt động, máu không lưu thông được, tháng khí CO2 trong phổi không thoát ra ngoài được. Các phân tử dioxide carbon trong máu không thể vận chuyển đến phổi, nên tích tụ lại với số lượng lớn trong các mao quản, khiến các tế bào bị chết đi và cơ thể chuyển sang màu tím bầm. Không bao lâu, mùi thối rữa từ tử thi bốc lên, khiến ai trông thấy cũng đều khiếp đảm xa lánh. Tổ Tịnh Am dạy: gió thổi nắng rọi đã lâu ngày, hiện tướng xanh vàng đáng thương thay, da thịt bụng sình dường quýt úng, xương mục phân nửa tợ khô duyên, tai mũi trả ra rồi liền lại, gân cốt đứt rời lại nối nhau. Cho dù thạch nhân không biết nói, xem thấy cảnh này lệ cũng rơi. Hoại tưởng, sau khi chết khoảng 7-8 ngày, thi thể trở nên lạnh buốt như băng giá. Lúc này tâm thức đã rời khỏi thân, nên tiến trình hư hoại thật nhanh chóng. Lực đàn hồi trên da mặt và thân thể hoàn toàn tê liệt, thịt bắt đầu rửa ra, những ký sinh trùng trong ruột bắt đầu đục khoét để chui ra ngoài, thân thể da thịt phân hủy, dòi tửa bò ra lúc nhúc, tử thi rịn nước vàng chảy ra, nhỏ xuống từng giọt vô cùng hôi thối. Ai trông thấy cũng phải nhắm mắt, bịt mũi, lợm giọng. Tổ Tịnh Am dạy, lớp da bên ngoài nhầy nhụa, hình chất lúc này như bị thương, thịt rã rời như chưa gan nứt, trùng dòi từ gan ruột chui ra, tóc rối bời, dây khô thắt gút, y phục đầy máu mủ ướt dầm, ít lời nhắn gửi thuyền quyên, đại gia hôi thối thôi đừng điểm trang. Huyết đồ tưởng, sau khi chết, tử thi hư hoại trục trã, máu huyết rịnh chảy tràn lan, mười lỗ trên thân chảy ra những chất lỏng bất tịnh, hình sắc xanh bầm gớm ghiếc, hơi độc trong thân người chết bốc ra khiến người đứng gần muốn ngất xỉu. Trùng kiến dòi tửa lúc nhúc bu lại cắn ăn, ai trông thấy không khỏi sợ hãi. Nhan sắc ngày nào bây giờ còn đâu, hình dáng yểu điệu bây giờ thấy đâu, chỉ thấy tử thi máu mủ lan tràn hôi thối. người chứng kiến không khỏi chạnh lòng, mọi người rồi cũng thế, không ai tránh khỏi được. Tổ Tĩnh Am dạy, chỉ còn một vũng máu vô tình, người nằm đấy ngàn thu không dậy, máu mủ lâm ly dơ đám cỏ, xương thịt ngổn ngang nhớp trần ai, xinh đẹp xấu xa nào biện biệt, thân nam thân nữ khó phân minh, thương thai nhục nhãn quá si tình, lầm cho giả dối là chân thật. Nùng lãng tưởng, tự thi nếu không chôn liền, để lại 5-10 hôm thì thịt da, tạng phủ dần dần rục rã, máu thịt thối rữa, làm nền tảng thiên nhiên cho các thứ vi khuẩn, đồng thời là kho lương thực to lớn cho các thứ trùng dòi. Chúng tha hồ hoạt động, nên tự thi sẽ tan thành một đống máu mủ nhầy nhụa hôi thối, không còn phân biệt được các bộ phận trên thân. Than ôi, với thân thể này, ngày xưa thường xông hương ướp xạ, điểm phấn tô son, trước gương kẻ mày tô mắt cài trâm cực kỳ xinh đẹp, hôm nay chỉ còn một đống máu mủ hôi tanh. Dẫu cho người chí thân chí ái, khi trông thấy cũng phải lấy khăn bịt mũi che mắt không dám nhìn. Đại sư Tịnh Am dạy, lớp da mỏng giấy rách tô hồ, thịt rã rời canh cháo để lâu, mũ máu từ bên trong tuôn chảy, ruồi lằn từ phía ngoài cạnh tranh, heo ăn trúng sinh ra ói mửa, chó liếm nhầm thì bệnh phát sinh, nếu chẳng sinh tâm cực kỳ ghê tởm, do đâu đoạn tuyệt mối ái tình. Đảm tưởng, những người sau khi chết, thân nhân đem tử thi vứt bỏ trong rừng, gọi là thi lâm tán. Trường hợp này không cần đợi tử thi rục rã, vì chim muông côn trùng và các thú rừng đã nhanh chóng đến cắn ăn, mổ rỉa. Do đó, tất cả gân xương đều bị chia lìa. Trường hợp tử thi được liệm trong quan tài, chôn xuống lòng đất, cũng bị chuột, gián, trùng, kiến gặm nhấm, ăn thịt cho đến khi không còn gì cả. Trường hợp đem tử thi ném xuống biển, thì những loài thủy tộc như cá, tôm, ăn nuốt, lúc đó xương thịt cũng tan rã. Khi xưa hình tướng phong lưu, dung nhan xinh đẹp, chỉ cần bị một con muỗi chích cũng đáng nổi giận. Ngày nay da thịt, tạng phủ, tha hồ bị dòi tửa đục khoét cắn ăn mà không hề hay biết. Than ôi, nhân ngã lẫy lừng nay còn đâu, thương ghét oán thân giờ đâu hết. Tổ Tĩnh Am dạy rằng, thi hài cầm thú ăn tiêu hết, một mảnh da hôi cũng chẳng còn. Chim bụng đói không hề no đủ, chó thèm thuồng chẳng thỏa miệng tham, nhớ năm xưa lắm người yêu tiếc, đến bây giờ ai tiếc ai thương. Thịt heo dê không sao bì sánh, chợ một phiên tiền đã thu đầy. Tán tưởng, tử thi trải qua một thời gian thì da thịt hoàn toàn thối rữa, chỉ còn trơ lại bộ xương, gân mạch đứt lìa, các đốt xương phân tán, xương đầu, xương sống rời ra, ngón tay ngón chân cũng không còn dính liền, các khuỷu tay khuỷu chân đứt đoạn, đầu lâu không còn nguyên vẹn, hình dạng con người không còn. Than ôi, sinh tử chia lìa, ngày đêm buồn khổ. Xuân thu hai kỳ cúng tế, Tết đến lòng thảm dạ thương, tình nồng nghĩa thắm, rốt cuộc cũng đành chia biệt. Chốn huỳnh tuyền gửi nắm xương khô, người xưa ấy nay biết tìm đâu. Tịnh Am đại sư dạy, giờ đây tứ đại đã phân ly, mảnh hình hài còn đâu trông thấy, hình dáng đó kể từ nay vắng bóng, cả tụi tên giờ cũng chẳng ai màng. Gan héo vàng nhìn cỏ biết chiều thu, hỏi cơn gió đám lâu sầu tốt xấu. Hỡi nhân thế, hãy mở to đôi mắt, thảm cảnh này suy nghiệm lý vô thường. Cốt tưởng, người đã chết chỉ vài năm sau thì thịt da tiêu hết, tủy não cũng không còn. Bây giờ chỉ còn trơ lại những mẫu xương trắng xám, những chiếc răng đã rớt ra khỏi hàm. Xương hàm dưới sút ra, đầu lâu trống hóc, hai con mắt chỉ còn lại hai hố sâu hẳm. Mớ xương trắng làm chạnh lòng dương thế. Tổ Tịnh Am dạy, da thịt giờ đây không còn gì cả, nắm xương tàn tơi tả chốn dương gian. Mưa thấm ướt, lũ trong treo đeo bám, nước ngấm sâu thành đất cát khác gì. Loài trùng kiến hò treo lôi khiên kéo, không cháu con ai cất giấu bảo trì. Vẻ phong lưu thuở xuân thì đâu nữa, mảnh hồn côi buồn chẳng chỗ tựa nương. Thiêu tưởng, sau khi chết phải trải qua 7 ngày mới có thể thiêu tử thi. Vì chưa đến 7 ngày thì thức thứ 8 vẫn còn. Nếu thiêu sớm, người chết sẽ bị đau khổ. Sau 7 ngày thì thức thứ 8 mới hoàn toàn liệt khỏi thể xác. Lúc ấy mới nên làm lễ trà tỳ. Khi thiêu đốt, những chất mỡ trong thi thể làm cho ngọn lửa cháy càng mạnh hơn. Trong phút chốc, thân người chết hóa thành tro bụi. Tổ Tịnh Am dạy, ngọn lửa dữ đốt thiêu thân xác, khoảnh khắc qua thì đã tan tành. Lửa hồng bốc thấu tận trời xanh, khói bay tỏa rừng cây đen nghịch, mọi vọng niệm chỉ còn tro bụi. Chân tâm kia nào khác mặt trời, đường tự sinh muốn chóng xa trời, tu quán pháp chớ lơi chiều sáng. Trên đây là pháp quán bất tịnh, vô thường, khổ, không, vô ngã, làm cho người sinh tâm nhàm chán, chuyên tu đạo pháp, không còn thời gian rỗi rảnh để nghĩ tưởng việc trần tục. Tu tập theo pháp môn này, đến khi đã thuần thục rồi, thì thấy thân mình chẳng khác nào thay chết biết đi, không còn gì đáng luyến tiếc, huống chi ham thích thân người khác. Khi đã nghĩ được thế rồi, đối với việc tu tập sẽ vô cùng tinh tấn, dũng mãnh, tâm luôn hướng về đạo pháp. Vì thế, người học Phật phải để tâm nghiên cứu mà tu tập. Ngoài ra, còn có những pháp tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, 37 phẩm trợ đạo, vô lượng pháp môn, nhưng luôn phải lấy giới làm căn bản. 3. Lạy Phật. Sự lễ bái cúi đầu có lợi ích cho thân thể, giúp cho da thịt cứng chắc, sự tiêu hóa được dễ dàng, làm tan mỡ bụng. Nếu người nào thường đánh lễ Phật thì thân hình thon thả, tránh được chứng béo phì. Đó là phần lợi ích về thể chất. Còn về tinh thần, lạy Phật mà tăng trưởng trí tuệ, tiêu trừ tội chướng, giúp cho hệ tuần hoàn tốt hơn, vì máu huyết lưu thông dễ dàng, khiến cho tinh thần sảng khoái, khang kiện, năng lực tư duy thêm hiệu quả. Nếu mỗi ngày lạy danh hiệu 88 vị Phật trong hồng danh bụ sám và vân sám hối, hoặc lễ hồng danh 1000 vị Phật, nhờ đó có thể nương nhờ Phật lực gia bị, nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm an lạc, tịch tịnh. Đó chính là nhân trợ giúp cho sự thành Phật. Trong Kinh Pháp Hoa, quyển thứ nhất dạy, nếu có người lễ bái hoặc chỉ chắp tay, hoặc chỉ giơ một cánh tay, hoặc hơi cúi đầu để cúng dường tượng Phật, dần dần thấy vô lượng Phật tự thành vô thượng đạo, độ khắp vô số chúng vào niết bàn vô dư. như củi hết lửa tắt. 4. Xưng niệm thánh hiệu Phật. Trong kinh dạy, lạy Phật một lạy, tiêu diệt hằng sa nghiệp chướng, niệm Phật một tiếng tăng phước vô lượng. Lễ Phật nhất lễ, tụ diệt hằng sa, niệm Phật nhất biến, phước tăng vô lượng. Vì thế, nếu như mỗi ngày, chúng ta có thể ấn định thời khóa niệm thánh hiệu của Từ Phụ A-di-đà Phật, Quán Thế Âm Bồ-Tát, Đại Thế Chí Bồ-Tát, v.v., ít nhất là 1.000 hoặc 10.000 hay nhiều hơn nữa, thì có thể tiêu trừ vọng tưởng, tâm ý sẽ được thanh tịnh. Trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn dạy, nếu có người nhiều dâm dục, thường niệm cung kính Đức Quan Thế Âm Bồ Tát liền được ly dục. 5. Chọn lựa chỗ ở. Người đời dạy con còn phải lựa chọn chỗ ở, nơi có láng giềng tốt. Như bà mẹ của thầy Mạnh Tử, bà phèn dời nhà để nuôi dạy con. Nếu là tỳ kheo ni thì phải lựa chọn chỗ tốt để tịnh tu. Tuy nhiên, đối với những chỗ thanh tịnh, mát mẻ hay tốt đẹp, cũng không được sinh tâm ưa thích, phải sinh tâm nhàm chán để dứt trừ tâm ham muốn. Nhưng tuyệt đối không được ở những nơi đồng trống hoặc những chốn a lan nhã. Vấn đề đó trong Ni Tỳ Nại Gia, quyển 5, thuyết minh. Đức Phật bảo các tỳ kheo ni rằng, này các tỳ kheo ni, thí như cục thịt đem vứt ngay ngã tư đường, thì các chim thú đều bu lại. Nữ nhân cũng thế, vì lý do đó nên các tỳ kheo ni không nên ở chốn A Lan Nhã, đó là vì bảo đảm sự an nguy cho thân. Lại còn những nơi chuyên làm các công đức pháp sự lợi dưỡng, cũng không phải là nơi tu hành theo chánh đạo, cho nên cần phải xa trời. Tỳ kheo ni cũng không nên ở xen lẫn vào trụ xứ của tỳ kheo tăng. Hiện nay, có danh từ thập phương tùng lâm hoặc am tranh, tịnh thất, tịnh xá lớn nhỏ, lại có các học viện, học uyển, học đường, học hiệu, giảng đường, chỗ tu tập, chỗ nghiên cứu của Phật học, cho đến đội cứu hộ gồm các tăng ni của các y viện Phật giáo, vân vân, được gọi với cái tên đẹp đẽ là Đại Thừa Không Chấp Trước. Trường hợp nam nữ ở chung, tăng ni sống lẫn lộn, thường xuyên gặp gỡ, mầm tình ái chiều sớm sẽ phát sinh. Nam nữ khác phái có sức thu hút nhau rất mạnh, lâu ngày gần gũi, tình luyến ái càng sâu nặng. Như những ốc đảo trên sa mạc, khách du mục ở xa trông thấy, không nghĩ đó là nguồn khổ, không biết nước trong đó rất độc, cứ uống vào nên phát bệnh hoành hành cơ thể. Như dòi tửa ăn phẫn trong nhà xí, vì đói khát bức ngặt, không lựa chọn thức ăn hôi thối, cứ ăn vào nên phải chết. Vì thế, nếu nam nữ sống chung một chỗ, khó lòng tránh khỏi chuyện trăng gió lả lơi. Đến khi việc ong bướm đã xảy ra rồi, muốn cứu vãn cũng không còn kịp nữa. 6. Phải sống lương thiện. Ngày đêm sáu thời, phân phối công tác, tu hành biện đạo, đừng nên đi đây đó vô cớ, không nên tụ tập không nghĩa lý, không nói chuyện tạp loạn, tức những chuyện quốc gia thế sự, chuyện phải quấy, chuyện đấu tranh, chuyện nam nữ, chuyện súc sinh, tất cả những chuyện đó đều không phải là chuyện của người xuất thế gian. Uống ăn phải điều hòa, tiết chế, quá giờ ngọ không được ăn, giảm thiểu tham dục, an phận tri túc, tham thiền tụng kinh, lạy Phật, niệm Phật đều phải có thời khóa nhất định, thường tu tập không dời đổi, tu dưỡng nhân cách cao thượng, cuộc sống tốt đẹp. Được như thế, tâm hồn chắc chắn sẽ thanh tịnh thiểu dục, đạo mạo trang nghiêm, oai nghi tịch tịnh. 7. Giữ gìn vệ sinh. Vấn đề ăn uống và bốn oai nghi đều phải theo đúng pháp vệ sinh. những thức ăn có tính tăng trưởng cho hỏa đại sẽ sinh ra bệnh nhiệt, dễ phát sinh phiền não. Ngoài ra, những thực phẩm có nhiều chất kích thích việc dâm dục tuyệt đối không nên dùng, nên giữ gìn thân thể thanh khiết. Sau khi ăn, cần phải súc miệng. Nhân nhành dương cũng là một phương pháp giảm thiểu dục niệm. Trong 7-8 năm trở lại đây, các nước Âu Mỹ đã nghiên cứu, phát hiện hợp chất có vị chua trong cành dương có khả năng giảm bớt ý niệm dâm dục. Vì vậy, nhành dương được dùng để chế thuốc, phân phát cho các phạm nhân nam cũng như nữ trong tù để tránh việc đồng tính luyến ái. Nhờ đó, tình trạng này được giảm thiểu. Tác dụng tiết giảm dâm dục của phương thuốc này được dùng xét nghiệm những trường hợp phạm dâm, cho thấy có hiệu quả đáng tin cậy. Hiện nay, loại thuốc này được những người tiết dục tin dùng. Họ không biết rằng, cách đây hơn 2.900 năm, Đức Thế Tôn đã dạy bảo chúng đệ tử sau khi thọ thực phải nhân nhành dương liễu. Tỳ kheo, tỳ kheo ni, nhân nhành dương liễu được 5 lợi ích. Trừ được bệnh sốt cấp tính, tan đàm, tiêu hóa dễ dàng, trừ bệnh hôi miệng, sáng mắt. Với những lợi ích trên, đủ để chứng minh Đức Thế Tôn là một bậc trí tuệ siêu việt, Ngài là một y sư bậc thầy của thế gian. Ngay từ thời y học còn phôi thai, Đức Thế Tôn đã đưa ra một phương thuốc vô cùng hữu hiệu, trị được nhiều chứng bệnh, đặc biệt là giúp cho con người tiết chế được dục vọng. Trên đây là nói về dược tính của nhành dương, đặc biệt có công năng giảm thiểu dục niệm. Vĩ đại thay, lời dạy của Đức Thế Tôn. Tiếp theo, Đức Phật dạy đệ tử về pháp tẩy tịnh. Sau khi đại và tiểu tiện, nếu không tẩy tịnh thì không được đem thân lạy Phật, lạy Pháp, lạy Tăng. Vì như vậy là thiếu sự tôn kính, tức là mắc tội khinh mạng. Tẩy tịnh là một phương pháp rất hợp vệ sinh, vì nếu không tẩy tịnh, nhất là đối với ni chúng, những nơi như hậu môn, nhất là âm thần, là nơi tích chứa nhiều chất bài tiết dơ bẩn, nên rất dễ nhiễm trùng, sinh ra những chứng bệnh phụ khoa nguy hiểm. Ngoài ra, khi bị ngứa, người nữ thường phải cào gãi, từ đó rất dễ phát sinh dục niệm. Đức Thế Tôn là đấng đại từ bi phụ, đối với những việc thật vi tế này, Ngài cũng dạy bảo dẫn dắt chúng ta thật cẩn thận, giúp cho chúng ta ngăn ngừa tội lỗi. Ngoài việc này ra, còn phương pháp ngủ nghỉ, Đức Phật dạy chúng ta phải đi kinh hành để bớt ngủ. Đó cũng là một phương pháp vệ sinh điều hòa dục niệm. Vấn đề này, trong chúng tuyệt đối phải hiểu biết thấu đáo. Riêng phần nữ giới tuyệt đối phải ý thức giữ gìn vệ sinh cẩn thận trong mỗi kỳ kinh nguyệt hàng tháng. Ở đây sẽ nói sơ lược. Vấn đề kinh nguyệt là một hiện tượng sinh lý, tác động và ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý tình cảm của nữ giới. Vì thế, nữ nhân cần hết sức lưu ý. Do thường có nhiều người không hiểu được điều này, nên khó giữ gìn và tự điều phục. Trái lại, nếu hiểu biết thấu đáo tình trạng sinh lý của bản thân, thì có thể dùng lý trí để điều phục và chuyển hóa. Đặc biệt, ở đây tôi nói về mối quan hệ của kinh nguyệt với tình dục. Về cơ quan sinh dục của nữ giới, ngoài việc sản sinh ra trứng, còn là cơ quan bảo vệ, nuôi dưỡng, bào thai. Nếu không giao hợp, không có tinh trùng của người nam, thì không thể thụ thai được. Nhưng bộ phận sinh dục này còn có việc rụng trứng mỗi khi hành kinh, tạo nên chu kỳ biến hóa hàng tháng, nên gọi là kinh nguyệt. Đây là hiện tượng trứng rụng mỗi tháng, vỡ ra thành máu và bài tiết ra ngoài qua âm đạo. Ở miền ôn đới, các thiếu nữ ở độ tuổi 14 hoặc 15 bắt đầu có hiện tượng kinh nguyệt mỗi tháng. Trong khi ở miền nhiệt đới, độ tuổi bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt chỉ ở khoảng 11 hay 12, quân bình là khoảng 14 đến 15 tuổi. Sau lần kinh nguyệt thứ nhất, Từ đó về sau, hiện tượng này xảy ra mang tính chu kỳ hàng tháng. Có người chu kỳ 27 ngày, có người 31 ngày. Thời gian hành kinh thường là 3 ngày, có khi 5 ngày. Có người thời gian này kéo dài đến 7 ngày. Phụ nữ khi vào khoảng từ 40 đến 50 tuổi thì chu kỳ kinh nguyệt chấm dứt. Lần kinh nguyệt đầu tiên xảy ra muộn hay sớm tùy thuộc vào sự hình thành nữ tính sớm hay muộn. Ngoài ra, còn có những điều kiện tùy thuộc vào những ảnh hưởng khác như chủng tộc, khí hậu, xã hội, sinh hoạt, lao động, dinh dưỡng, tật bệnh, v.v. Thời gian hành kinh lâu mau cũng tùy theo cơ địa của mỗi người. Có người do tật bệnh, có người do thần kinh bị kích thích mà gây ra sự ngưng trệ của kinh nguyệt. Thông thường, phụ nữ đến 40 hoặc 50 tuổi thì dứt kinh, menopause. Trước khi dứt kinh, có những dấu hiệu như chu kỳ hành kinh không đều đặn như trước. Có người bỗng nhiên dứt hẳn. Đây là hiện tượng biến hóa sinh lý trong thời kỳ lớn tuổi. Trạng thái hành kinh của mỗi người đều khác nhau. Nếu sau khi hành kinh mà giao hợp và thụ tinh, thì kinh nguyệt sẽ ngưng trong thời gian mang thai. Sau khi sinh con, nếu cho con bú, thì kinh nguyệt sẽ xảy ra thất thường. Có khi trải qua mấy tháng không có kinh nguyệt. Hiện tượng không ổn định này là bình thường, không có gì phải lo ngại. Sinh lý về kinh nguyệt tùy thuộc vào cơ cấu tổ chức của nội mô trong tử cung endometrium. Mỗi chu kỳ kinh nguyệt chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn hành kinh, giai đoạn trước khi rụng trứng và giai đoạn thụ tinh. Giai đoạn hành kinh, menses. Thời gian hành kinh từ 3 đến 5 ngày. Thời gian này trứng trong tử cung khô, teo lại và rụng xuống, vỡ ra, cho nên có hiện tượng máu chảy ra ngoài. Những trứng mới lúc đó chưa chín, vẫn còn ở trong buồng trứng. Người thiếu nữ đã dậy thì, trứng kết tụ trong buồng trứng ở hai bên. Dù lên đến hàng vạn, nhưng phần lớn chỉ là những tế bào nguyên chủng. Trong số đó, các trứng chín chỉ chừng độ 400 đến 500 trứng. Trong suốt một đời, thông thường là 450 trứng mà thôi. Trong thời gian hành kinh, ý niệm hành dâm ít khởi sinh. Giai đoạn trước khi rụng trứng, reovulatory period. Thời gian này trứng ở trong buồng trứng dần dần chín. Giai đoạn này kéo dài khoảng 7 đến 10 ngày. Nội mô trong tử cung lớn lên và dày ra. Giai đoạn trước khi thụ thai, progestational state. Bắt đầu giai đoạn này thì trứng rơi xuống ống dẫn trứng, được lông nhung trong trứng vận động đẩy trứng vào trong tử cung. Thời kỳ thụ tinh là khoảng từ ngày thứ 12 đến ngày thứ 14 sau khi kinh nguyệt xảy ra. Cho nên cứ sau khi kinh nguyệt sạch dứt 10 ngày là thời gian trứng rụng. Thời gian này rất dễ có thai. Các trứng mới sinh rất dễ thụ tinh. Vì vậy thời kỳ này được gọi là thời kỳ trước khi thụ thai, tức là 14 ngày trước kinh nguyệt. Bọc trứng trong buồng trứng hoàn toàn chín và nứt ra. Trứng và chất tinh dịch sẽ tiết ra. Đây là thời kỳ bọc trứng đã chín mùi và vỡ ra. Giai đoạn này, dục tình của cô gái rất xung động. Trong y học gọi là thời kỳ động dục. Theo sự xét nghiệm của ngành pháp y, thì những trường hợp phạm tội gian dâm, giết nhau vì tình, gian dâm thọ thai, phá thai, v.v. và việc xung động hành dâm giữa những người đồng tính luyến ái đều xảy ra trong thời kỳ động dục này. Do bị kích thích bởi các chất tiết ra khi động dục, những trường hợp này chiếm tỷ lệ cao nhất. Kết quả xét nghiệm cho thấy, sau khi hành kinh chấm dứt, từ 10 ngày đến 14 ngày là giai đoạn ngọn sóng tình dục dâng lên rất cao. Qua giai đoạn này thì dần dần lắng xuống. Vào giai đoạn này, trứng cũng dần dần khô héo, suy thoái. Nội mô trong tử cung lúc này không chứa phôi thai. thân thể có các trạng thái như bệnh phù, mệt mỏi, da khô nứt nẻ, thân hình uốn éo, vặn vẹo, vân vân. Phôi thai dần dần tiêu mất cho đến rơi rụng. Vách mạch máu có lông nhung bị vỡ, bắt đầu ra máu và lại tiếp đến thời kỳ hành kinh khác. Các trứng còn sót lại cũng theo máu chảy ra ngoài. Vì thế, trong kinh luật có nói, sau khi kinh nguyệt sạch sẽ mà hành dâm với người nam thì rất dễ thụ thai. Đây chính là thời kỳ trứng rụng và sinh lý xung động vậy. Bên trên là tôi chỉ giải thích đơn giản. Nếu muốn hiểu chi tiết về tuyến sinh dục và sự phát sinh ra chất kích dục, thì trong trường hợp khác mới có thể giảng giải minh bạch được. Vì kinh nguyệt của nữ giới xảy ra theo chu kỳ, khiến cho tính dục của họ lúc thấp lúc cao. Chính chất kích dục làm phát sinh vô minh phiền não. Vì lý do này, đa số người nữ trước khi có kinh nguyệt tuy không có tâm dâm dục lẫy lừng, nhưng cũng phát sinh nhiều phiền não vô minh hay tức giận rất dữ dội, vui buồn bất thường, bực bội không vui, dễ khóc dễ cười, có những thái độ và hành vi thiếu kiềm chế hoặc cố ý sửa soạn trang điểm. Khi nào bước vào giai đoạn hành kinh hoặc khi giai đoạn hành kinh hoàn tất, những trạng thái bất thường này sẽ giảm dần hoặc tiêu hết. Nếu hiểu rõ về tác dụng sinh lý này, thì tuyệt đối phải giữ gìn vệ sinh thường xuyên trước, trong và sau khi hành kinh. Không nên ăn những thực phẩm có tính chất kích thích, y phục phải tề chỉnh, thích nghi, không nghe những lời khiếm nhã, bất tịnh, không nói những lời dâm dục, phóng đãng, tịnh tâm quán sát, ngăn ngừa dục tình sinh khởi để khỏi phát sinh phiền não. Vì thế phải khéo tu dưỡng, không nên có những hành vi khiến người hiểu biết xem thường. Nếu cứ để cho những tính chất nóng giận, dù có định kỳ, lòng tực đố, phiền não vô minh, mặc tình sinh khởi mà không cố gắng điều phục tâm ý, thì lâu dần những lúc thiếu cảnh giác này sẽ huân tập thành ra một con người thiếu tư cách, thường dễ phạm sai lầm khi gặp chướng duyên thử thách. Như vậy, chẳng phải là đau lòng lắm sao? Vì chu kỳ kinh nguyệt là một vấn đề sinh lý, quan hệ đến tính xung động tâm lý. Các học giả chuyên về sinh lý, các pháp y đã có nhiều công trình nghiên cứu về khoa tâm thần, đều công nhận mối quan hệ tâm sinh lý này. Vì thế, đối với những trường hợp phạm tội của phụ nữ, các quốc gia văn minh luôn căn cứ vào mối quan hệ do tâm sinh lý tác động lên hành vi để phán định mức tội nặng hay nhẹ, thể hiện tinh thần nhân ái, cảm thông giữa người và người. Đó chính là những hiểu biết vô cùng cần thiết về sự chuyển biến của mỗi cá nhân nhằm ngăn ngừa việc phạm giới, giúp ni chúng điều phục tâm ý, hiểu rõ nguyên lý để thực hành, cẩn thận giữ gìn luật nghi, giúp cho thân tâm luôn được thanh tịnh.